Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nhiều tù nhân lương tâm Việt Nam phải đón nhận những hành xử mang tính trả thù từ quản lý nhà giam. Phỏng vấn giáo sư Peter Ginnerman thuộc Đại học Berkeley, California về ngành nghiên cứu Việt Nam học tại Mỹ. Internet và ứng dụng đa truyền thông với phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam. Nuôi yến tận thu sản vật thiên nhiên ở Việt Nam đang làm rối loạn thị trường yến xào tại Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hoa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 9 đến 11 tháng 11, hôm nay Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa đồng thuận giải quyết các bất đồng trên biển bằng phương cách hòa bình. Trong dịp gặp gỡ Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai nước cần tôn trọng lẫn nhau và tập trung vào các lợi ích lâu dài. Ông Tập thêm rằng, bất chấp có những lúc thăng trầm, mối quan hệ Việt-Trung liên tục đạt được những tiến bộ. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi quan hệ hai nước xấu đi một cách nghiêm trọng từ đầu tháng 5 2014 do vụ giàn khoan Hải Dương 981. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua ngày 9 tháng 11, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gặp gỡ Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp thúc đẩy, duy trì hòa bình, ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông. Hai bên đã trao đổi về định hướng đẩy mạnh hợp tác chính trị, hợp tác biển và đại dương, cũng như đối ngoại, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và du lịch. Được biết, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia đã bị Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo.
Trong diễn từ đọc tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Bắc Kinh, hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo sẽ gia tăng thời hạn thị thực nhập cảnh cho sinh viên, du khách và nhà đầu tư Trung Quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ mong muốn Trung Quốc thăng tiến, mặc dù quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường, kiểm soát chặt tỷ giá ngoại hối, cũng như tôn trọng nhân quyền và quyền tự do báo chí. Trong dịp này, nhận định về phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, ông Obama nói rằng cần ưu tiên tránh bạo lực và Hoa Kỳ luôn tiếp tục quan tâm tới tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục.
Cũng liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, hôm nay hai nhà lãnh đạo Nhật Bản-Trung Quốc đã có cuộc gặp ở Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là cuộc gặp mang tính cách đột phá trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang bế tắc vì tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thủ tướng Nhật nói cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bước thứ nhất tiến tới hàn gắn quan hệ ngoại giao rạn nứt giữa Tokyo và Bắc Kinh. Nhật Bản và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn trong top đầu của thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Ông Abe nói với báo chí Nhật rằng, ông đề nghị ông Tập Cận Bình thiết lập một đường dây nóng chung Nhật để ngăn ngừa đụng độ trên biển. Hai bên hiện đang có những bước cụ thể về vấn đề này. Tuy vậy, giới chức Nhật Bản cho báo chí biết là, trong 30 phút hội đàm tay đôi giữa ông Abe và ông Tập, vấn đề chủ quyền các hòn đảo tranh chấp đã không được đề cập tới.
Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay cho biết đã đạt được thỏa thuận mậu dịch tự do, dỡ bỏ thuế quan 90% các loại hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ còn một vài chi tiết đang được thương thuyết. Loan báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng, Hàn Trung đã đạt tới một thỏa thuận hiệu quả, trong khi ông Tập Cận Bình mô tả đây là một trong những khai thông quan trọng. Tuyên bố của chính phủ Hàn Quốc nói rằng, những vấn đề tồn tại sẽ phải được tiếp tục giải quyết trước khi Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Hàn Trung chính thức được ký kết, và Hiệp định sẽ phải được Quốc hội hai nước phê chuẩn.
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Bắc Kinh, vào thứ Tư tuần này sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar, tin ghi nhận vấn đề chủ quyền khai thác tài nguyên trên biển Nam Trung Hoa hay biển Đông Việt Nam sẽ là đề tài được bàn cãi. Trung Quốc áp đặt chủ quyền đường lưỡi bò phủ trùm hầu hết Biển Đông Nam Á, kể cả các vùng biển gần bờ của các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Các nhà lãnh đạo các cường quốc như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội tụ ở Naypyidaw để tham dự hội nghị cấp cao khu vực Đông Á. Trong dịp gặp gỡ các nguyên thủ các nước ASEAN, Tổng thống Hoa Kỳ Obama được cho là sẽ nhấn mạnh tới vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và vấn đề tự do hàng hải và an ninh trên biển.
Thưa quý vị, nhiều tù nhân chính trị, lương tâm, kiên quyết không chịu nhận tội, phải đón nhận những hành xử mang tính trả thù dữ dội trong trại giam. Gia Minh trình bày những trường hợp đáng chú ý hiện nay.
Kiến nghị về việc đổi người giam cùng buồng với nghi can Nguyễn Hữu Vinh do luật sư Hà Huy Sơn gửi Viện Kiểm sát Tối cao và Giám thị trại giam B14 Bộ Công an ký ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong kiến nghị, luật sư Hà Huy Sơn gửi bào chữa cho trường hợp của blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh hiện đang bị tạm giam và khởi tố về điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Thuật lại, lần làm việc vào ngày 30 tháng 10, đích thân ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết đang bị giam giữ cùng một bị can nhỏ hơn chừng 20 tuổi, có biểu hiện tâm lý bất thường. Người này từng có tiền án giết người và đang bị khởi tố về một tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hữu Vinh đã sử dụng nhiều phương cách để khuyên nhủ, chấn tĩnh tâm lý cho bị can giam chung phòng. Thế nhưng mọi biện pháp đều không hiệu quả, và nếp sinh hoạt bất thường của bị can đó gây ảnh hưởng đến tinh thần của ông Nguyễn Hữu Vinh một cách nghiêm trọng, cũng như có nguy cơ không bảo đảm an toàn cho ông Vinh. Bản thân ông này đề nghị được đổi người giam chung cùng phòng như thế. Luật sư Hà Huy Sơn vào ngày 9 tháng 11 cho biết như sau.
Trong cái buổi làm việc cùng điều tra viên thì anh Vinh ông có trình bày như vậy, thì tôi với trách nhiệm của luật sư thì tôi cũng làm cái kiến nghị và tôi gửi cho các cái cơ quan chức năng và tôi thông báo cho gia đình là vợ ông Vinh được biết.
Một trường hợp khác được gia đình lên tiếng kêu cứu là của tù nhân Cấn Thị Thêu, hiện đang bị giam chung với hai tù nhân nhiễm HIV nặng, thân hình lỡ lói. Thông tin này được một tù nhân khác cũng là dân oan Dương Nội vừa mãn án tù cho các con của bà Cấn Thị Thêu biết. Anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, nói về việc nhận được tin xấu.
Sau khi cô Nguyễn Thị Ngân và cô Nguyễn Thị Toàn là hai người đã cùng ở trong đoàn Dương Nội bị bắt, thì trước khi ra tù thì hai cô đã ở cùng với buồng giam của mẹ cháu là khoảng gần một tháng. Sau khi ra tù thì các cô cũng đã cho biết thông tin được ở bên trong đấy là mẹ cháu đã bị nhốt chung với lại hai tù nhân nhiễm HIV. Và ở trong trại giam thì họ cũng có nhiều cái sai phạm, còn nhiều dấu hiệu là ngược đãi tù nhân ạ. Qua lời của cô Nguyễn Thị Ngân thì bị cáo đã bị nhốt chung với lại hai tù nhân nhiễm HIV từ khi mới bị bắt vào. Theo lời của cô Ngân thì là sau khi xử xong là mẹ cháu lại sang một cái buồng giam khác, thì hai cái tù nhân nhiễm HIV đấy cũng đi theo sang đấy. Thấy rằng đây là một cái sự sắp đặt, một sự cố tình để nhốt mẹ cháu chung với lại hai tù nhân nhiễm HIV. Về cái hành vi ngược đãi thì qua lời của cô Ngân cô Toàn nói thì mẹ cháu là bị cấm không được giao tiếp, cấm cả buồng giam là khoảng hơn 20 người thì cũng không ai được phép là nói chuyện với mẹ cháu. Nếu ai mà nói chuyện với mẹ cháu là sẽ bị kỷ luật, tại vì thực sinh 5 ngày. Cô Ngân là thấy mẹ cháu mệt thì chỉ đến để xoa đầu thôi, thì là cũng bị trại giam là đòi thực sinh 5 ngày. Thế nhưng mà mẹ cháu cũng đã đấu tranh trong đấy nên là hôm đó là cô Ngân cũng không bị thực sinh.
Mặc dù hai vợ chồng bà Cấn Thị Theo và ông Trịnh Bá Khiêm bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, nhưng đến nay gia đình chưa được phép thăm gặp hai ông bà này. Lý do được cơ quan chức năng đưa ra với gia đình như sau, qua lời của anh Trịnh Bá Phương.
Từ ngày 25 tháng 4 bố mẹ cháu bị bắt đến nay, hai em cháu là chưa được gặp mặt bố mẹ cháu, có em gái cháu thì mới được gặp ở phiên tòa rồi ạ. Mà cháu hôm đấy cũng không vào phiên tòa nên là từ ngày đấy này không được gặp. Họ lấy lý do là án chưa có hiệu lực, họ bảo là án còn kháng án, nên là án của sơ thẩm là chưa chính thức mà có hiệu lực nên là họ chưa cho gặp.
Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, anh Trương Minh Tam mãn án 1 năm tù và ra khỏi trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Cựu tù nhân này tiết lộ thông tin, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu bị giam trong một phòng giáp vách với anh này, bị đối xử rất hà khắc bởi anh Đặng Xuân Diệu không chịu nhận tội, không mặc áo tù. Theo cựu tù nhân Trương Minh Tam thì tình trạng của anh Đặng Xuân Diệu rất nguy cấp và mọi người cần phải lên tiếng để cứu tù nhân lương tâm này trước những đòn thù mà nhà tù dành cho anh ta. Sau khi có sự lên tiếng của tù nhân Trương Minh Tam về trường hợp tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, trong lần thăm gặp hồi tháng 10 vừa qua, thân nhân anh này được trại giam cho thấy mặt trong vòng chừng 1 phút. Trước đó, từ khi chuyển trại đi thi hành án, vì không nhận tội và mặc áo tù, nên trại giam cắt thăm gặp của gia đình đối với tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Đối với trường hợp của bà Cấn Thị Theo, các con của bà cùng dân Oan Dương nội đã đến các cơ quan chức năng tại Hà Nội yêu cầu ngưng việc giam chung bà với những người nhiễm HIV nặng như thế. Tuy nhiên, việc kêu cứu đó chưa hề được lắng nghe, anh Trịnh Bá Phương cho biết.
Đơn thư thì chúng cháu đã gửi, dân làng đã gửi rồi, gia đình và bà con đã gửi rồi. Đã phản ánh về cái vi phạm trực tiếp của trại giam đã, theo cái tuyên ngôn người quốc tế thường con người. Và các công ước mà chính Việt Nam đã ký về quyền dân sự và chính trị thì mẹ cháu đã bị xâm phạm nghiêm trọng điều 7, điều 10, điều 1 và điều 4. Kể cả luật pháp của Việt Nam hiện hành ấy, thì là những người mà khi vào trong tù là phải được đảm bảo về sức khỏe, an toàn tính mạng. Nhưng đây mà cái việc mà nhốt chung với lại các tù nhân nhiễm HIV đây là một cái hành vi mà đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ cháu. Hành vi này là hành vi cố ý giết người. Mà đến nay là vẫn chưa có một cơ quan nào đứng ra để giải quyết. Là cháu đã đi khắp các cơ quan, đến cả Bộ Công an rồi, rất nhiều cơ quan khác, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đứng ra để giải quyết.
Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho biết về sự lên tiếng cho trường hợp mới nhất của blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và một số trường hợp khác trước đây và phản hồi từ phía cơ quan chức năng như sau.
Khi mà xảy ra các cái dấu hiệu mà nguy hiểm ấy thì khi người bị giam cùng hoặc là luật sư khi biết thì cũng cần phải có cái thông báo với ban giám thị trại hoặc là cái đơn vị đang thủ lý trong những giai đoạn tố tụng. Thường là chỉ có cái sự khiếu nại thôi, chứ còn cái được đáp ứng thì luật sư cũng không được thông báo, cũng có nguy cơ như thế. Nhưng cái giải quyết như thế nào thì ở bản thân tôi thì trong các trường hợp tôi làm chưa thấy trường hợp nào được trả lời.
Việt Nam tham gia ký kết công ước chống tra tấn và Quốc hội kỳ 8 khóa 13 đang họp vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình công ước để phê chuẩn. Có thể nói Hà Nội tham gia rất sớm nhiều công ước quốc tế, thế nhưng việc thực thi những công ước đó rất hạn chế. Những đối tượng như tù chính trị, tù nhân lương tâm, những thành phần đối kháng bất đồng chính kiến tại Việt Nam luôn đối diện với những hành xử mà những người trong cuộc nói là trả thù nặng nề khi không khuất phục được họ.
Cùng tham gia hội thảo đồng hành cùng Việt Nam tại Đại học Oregon ngày 6 tháng 11 năm 2015, có giáo sư Peter Ginnerman, người đứng đầu ngành Việt Nam học tại Đại học Berkeley, California, Hoa Kỳ. Giáo sư đã cho Kính Hòa một cuộc trao đổi ngắn về việc nghiên cứu Việt Nam hiện nay ở Mỹ.
Xin giáo sư nói về Việt Nam học ở Hoa Kỳ nó đã hình thành và phát triển như thế nào?
Vâng. Việt Nam học ở Hoa Kỳ bắt đầu từ năm từ khoảng độ chiến tranh thế giới thứ hai thì mới bắt đầu có Việt Nam học ở Mỹ. Tức là Việt Nam học ở Mỹ thì cũng hơi trẻ, thì không có dài như Việt Nam học ở Pháp. Việt Nam học ở Mỹ thì trẻ hơn. Còn trong tranh tranh, tức là trong tranh tranh giữa
Việt Nam.
Việt Nam, gọi là chính trang Việt Nam, thì Việt Nam học ở Mỹ phát triển, nhưng mà phát triển theo một đường hơi đặc biệt, hơi lạ lạ, tức là Việt Nam học ở Mỹ quan tâm đến quan tâm vào những vấn đề mà có liên quan đến chính trang thôi. Thế thì người Mỹ mà nghiên cứu về Việt Nam thì nghiên cứu về những vấn đề ở nông thôn chẳng hạn, hoặc những vấn đề về quân sự, hoặc những vấn đề về chính trị, nhưng mà một kiểu rất hẹp, vì họ thật ra thì họ chỉ quan tâm đến chính trang thôi, vì là Mỹ cũng có một vai trò tương đối lớn trong chính trang đó, chắc là các bạn biết rồi. Thế thì hôm nay Việt Nam học ở Mỹ thì thay đổi nhiều so với thời gian đó. Bây giờ không còn chính trang nữa. Thế thì những đề tài mà những nhà nghiên cứu Mỹ quan tâm đến là rộng hơn và phong phú hơn. Có nhiều người quan tâm đến những vấn đề về xã hội chẳng hạn, văn hóa, văn học. Ngày xưa thì không có nhà nghiên cứu Mỹ nào mà quan tâm đến những vấn đề đó. Thì tôi nghĩ là hôm nay thì Việt Nam học ở Mỹ thì rộng rãi hơn, phong phú hơn, quan tâm đến nhiều vấn đề hơn. Còn hơn nữa, một sự thay đổi lớn nếu nói về Việt Nam học hôm nay so với hôm qua là bây giờ có một thế hệ mới, thế hệ hậu chiến. Còn trong thế hệ đó có nhiều người gọi là Việt Kiều, người Việt hải ngoại, mà họ bắt đầu học cho PhD chẳng hạn, bắt đầu làm nghiên cứu. Thế bây giờ khoảng độ 30% nhà Việt Nam học ở Mỹ, 30% nhà Việt Nam học trẻ ở Mỹ là người người Việt Kiều, và họ rất rất khác với tức là thế hệ trước, và họ cũng khác hẳn một chút với những người Mỹ mà không phải là người Việt Kiều, tức là họ cũng có một liên quan đặc biệt, một liên quan riêng với đất nước của bố mẹ của họ. Chính trị của họ cũng khác hẳn, ý kiến của họ về lịch sử và văn hóa Việt Nam cũng khác hẳn. Thế là cái sự thay đổi này là một cái rất là tốt đối với Việt Nam học ở Mỹ.
Thưa giáo sư, cho câu hỏi cuối cùng là với sự tham gia của nhiều người Việt Nam ở hải ngoại vào nghiên cứu Việt Nam cũng như sự phát triển của Việt Nam học gần đây, thì cái việc đó theo giáo sư là nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam hiện nay không?
Cái đó cũng khó nói, vì nói chung ở Mỹ thì sự nghiên cứu trong những đại học, tức là sự nghiên cứu và học thuật thì có một ảnh hưởng rất ít đối với chính xác chính trị. Đấy là một vấn đề lớn ở Mỹ. Thì thôi, thế là những sự nghiên cứu về Việt Nam mà những nhà nghiên cứu Việt Kiều làm ở Mỹ thì rất tốt, tức là chất lượng cao, nhưng mà thật ra mà nói ảnh hưởng về nhà nước Mỹ chẳng hạn, ảnh hưởng thì cũng hạn chế, nhưng mà không lớn đâu.
Rất cảm ơn giáo sư.
cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ hân hoan vui mừng sau khi có tin cô Janet Nguyễn đắc cử vào Thượng viện bang California ở tuổi 37. Janet Nguyễn là phụ nữ châu Á đầu tiên của Đảng Cộng Hòa được bầu vào Thượng viện bang California và là phụ nữ gốc Việt đầu tiên là thượng nghị sĩ đắc cử ở một bang của nước Mỹ. Hải Ninh có bài tìm hiểu.
Trước hôm 4 tháng 11, cái tên Janet Nguyễn đã nổi tình nổi đám trong cộng đồng người Việt nói riêng, cộng đồng cử tri Mỹ ở bang California nói chung. Bà Janet Nguyễn, năm nay mới 37 tuổi, hiện là phụ nữ gốc Việt giữ vị trí cao nhất trong chính phủ Mỹ. Janet Nguyễn tranh cử vào Thượng viện bang California với chủ trương cổ vũ giáo dục cấp đại học cho thanh niên, bảo vệ việc duy trì thuế, đặc biệt là thuế đất. Bà cũng đứng về phía các doanh nghiệp ở California để có thể tạo nhiều công ăn việc làm ở bang này. Bà vừa được bầu vào Thượng viện bang, đại diện cho quận 34, từ Long Beach tới Orange County. Phát biểu về cảm nghĩ sau khi đắc cử, Thượng nghị sĩ đắc cử Janet Nguyễn cho biết.
Mình trước hết là mình rất là mừng. Và cái mừng đó là không phải mừng cho Janet Nguyễn không. Cái đó là mừng á, là mình mừng cho cộng đồng chúng ta. Cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Mỹ gốc Việt đã trong 40 năm qua Mỹ bỏ nước mẹ của chúng ta, bỏ quê hương. Bây giờ mình đã có được một đứa con gái, một đứa cháu của cộng đồng thành thượng nghị sĩ của tiểu bang lớn nhất ở trong nước Hoa Kỳ. Như vậy cái số phiếu mà cái số đầu tiên á nó rất là mạnh, rất là nhiều, và cái đó nói cái sức mạnh của cộng đồng và cái tiếng nói của mình đã đoàn kết, because không có cách nào mà Janet thắng được cái cân số rất là mạnh mẽ như vậy được without cái phiếu của cộng đồng đoàn kết nhau.
Trong video phát động tranh cử, Janet Nguyễn cho biết quá khứ của gia đình bà đã định hướng cho những suy nghĩ của bà. Bà nói rằng gia đình bà đã đạt được cái gọi là giấc mơ Mỹ, song cũng phải trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. Câu chuyện của gia đình Janet Nguyễn cũng giống như nhiều người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Janet Nguyễn sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Cha của bà từng là một người lính trong chính quyền Sài Gòn cũ. Sau năm 1975, cả gia đình đã phải trốn về quê sống cùng bà ngoại của Janet Nguyễn để tránh không phải vào trại cải tạo của chế độ mới. Gia đình của nữ thượng nghị sĩ đắc cử đã trốn đi nước ngoài nhiều lần, tuy nhiên cũng nhiều lần thất bại. Sau mỗi lần thất bại như thế, cha mẹ của Janet Nguyễn bị tống giam, còn anh chị em của bà thì ở cùng bà ngoại. Cuối cùng khi bà mới 3 hay 4 tuổi, gia đình đã bỏ đi sang Thái Lan. Lúc này, Thái Lan không thể tiếp nhận thêm người tị nạn do có quá nhiều người bỏ sang quốc gia này. Họ không có nhiều sự lựa chọn trong lúc này. Janet Nguyễn kể lại chuyến vượt biên cùng mẹ.
Mình chỉ có 3 cái choice thôi. Một là trở về Việt Nam, và trở về Việt Nam ấy thì cũng còn nước hay là đồ ăn rồi cũng chết thôi. Trở về Việt Nam mà được tới Việt Nam ấy thì of course bị phó, most likely cộng sản sẽ bỏ vô tù anh nhé. 3 là đập cái thuyền bơi vô, gia đình đập cái thuyền rồi mình bơi vô.
Khi đến Thái Lan, cả gia đình đã được đoàn tụ và sau đó họ được một nhà thờ giúp đỡ làm giấy tờ sang Mỹ vào năm 1981. Khi đó, Janet Nguyễn mới 5 tuổi. Janet Nguyễn nhớ lại.
Mỹ ấy thì một người biên, mình không có nói tiếng Anh. Và mình cũng lấy trợ cấp welfare with food stamp.
Nữ thượng nghị sĩ cho biết bà đi học trường công và nhận đồ từ thiện. Chẳng hạn như quần áo thì nhận từ Salvation Army. Có lúc, bà phải mặc đồ con trai đi học do họ không có đủ đồ dành cho các bé gái. Đến Giáng sinh, gia đình họ không có tiền để mua quà mà phải nhờ tới lòng thương của nhà thờ. Cha mẹ của Janet Nguyễn hết lòng vì con cái. Trong khi đi học tiếng Anh ở một trường, cha của Janet Nguyễn còn tranh thủ làm bồi bàn cho một nhà hàng. Cả hai cha mẹ của bà đều phải đi làm để con cái có thể đến trường học đại học và trở thành bác sĩ, luật sư. Janet Nguyễn đáng lẽ sẽ trở thành một bác sĩ như mong ước của cha mẹ bà. Thế nhưng, trong năm thứ hai tại Đại học ở trường California ở Irvine, bà học một lớp về chính trị và từ đó say mê con đường này. Lớp học của Janet Nguyễn khi đó do một giáo sư khách mời đứng lớp, đó chính là chủ tịch ban giám sát Bill Steiner. Bà Janet Nguyễn khi đó vừa đi học vừa đi làm ba công việc ngoài giờ, đã xin thực tập ở chỗ của vị giáo sư kia. Sau khi đợt thực tập kết thúc, bà cảm thấy muốn đóng góp một vai trò tích cực hơn trong quá trình xây dựng luật ảnh hưởng tới phần đông dân số. Bà Janet Nguyễn kể lại.
Mình thấy là mình muốn làm bác sĩ để giúp cũng được, và trong cái society, everything is governed by government. So mình muốn at the table để cho cái luật gì mà ảnh hưởng một người như Janet, whether một người bị công việc, một người phụ nữ, một người mẹ, một người trả thuế, một người có cái small business, một người young professional. Mình muốn là voice mấy cái concerns của mấy cái người đó cho mấy cái người dân cử đang làm mấy cái luật mà ảnh hưởng cái đời sống của mình.
Kể từ đó, Janet Nguyễn ngày càng đi sâu vào con đường chính trị. Bà trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên của Đảng Cộng Hòa trong Thượng viện bang California. Bà hiện vẫn giữ chức giám sát viên của quận Cam, bang California. Chiến thắng của Janet Nguyễn trong cuộc bầu cử vừa qua có thể coi là một chiến thắng lịch sử cho những phụ nữ di dân. Nó cũng cho thấy sự trưởng thành của cộng đồng gốc Việt trong xã hội Mỹ sau gần 40 năm có mặt trên mảnh đất của những cơ hội đổi đời này. Người ta biết đến Janet Nguyễn với vai trò một chính trị gia thành công. Ngoài ra, bà còn là một người vợ và là mẹ của hai cậu con trai, Tommy, năm nay 3 tuổi, và Timothy, mới 21 tháng tuổi. Đối với người phụ nữ này, gia đình chính là một chỗ dựa vững chắc cho bà. Bà cho biết, làm chính trị cũng chính là vì thế hệ tương lai.
Cái chính trị mình làm cho tương lai của con cái, không phải chỉ con cái của Janet không, là con cái của cộng đồng mình và con cái của cư dân của Đại học 34.
Chồng của Janet Nguyễn tên là Tom Bonikowski, luôn ủng hộ bà trong con đường sự nghiệp làm chính trị. Ông chính là người đầu tiên mà bà hỏi ý kiến khi muốn ra tranh cử thượng nghị sĩ bang California. Trong những tháng ngày vận động tranh cử cam go, chồng bà luôn đảm bảo hai cậu con trai vẫn duy trì cuộc sống thường nhật. Bà Janet Nguyễn cho biết.
Chồng rất là supportive, hai đứa con usually sometimes cũng đi với Janet đi trong mấy cái bữa họp. During the campaign, Tommy 3 tuổi đi gõ cửa door to door with mình để xin phiếu.
Dù công việc vận động tranh cử bận rộn, nữ thượng nghị sĩ đắc cử cho biết bà luôn về nhà ăn bữa tối 3 lần một tuần. Gia đình bà cũng đi theo các cuộc họp để gắn kết nhau hơn. Bà khẳng định rằng một phụ nữ có thể có tất cả, có cả gia đình hạnh phúc lẫn sự nghiệp chính trị thành công. Bà khuyên các cô gái như sau.
Một cái là mình muốn cho các em mà các em gái biết là mình chỉ cần work hard thôi, mình đừng có stop cái career của mình just because mình muốn một cái gia đình. We can have both. It might be nó khó khăn hơn, but mình làm được.
Nữ chính trị gia Janet Nguyễn cho rằng chìa khóa của sự thành công là tìm được một sự nghiệp mà bản thân thực sự say mê. Bà nói niềm đam mê của bà là phục vụ cộng đồng, và bà nói rằng bà muốn có mặt tại những nơi mà các quyết định được đưa ra ảnh hưởng tới những người như bà. Đó chính là bí quyết thành công của nữ chính trị gia gốc Việt, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào trong Thượng viện của bang California.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Thưa quý thính giả, với sự tiến bộ của mạng Internet, ứng dụng đa truyền thông và sự ra đời của các mạng xã hội, các tù nhân lương tâm bị buộc rời Việt Nam vẫn có thể đấu tranh cho dân chủ từ bất kỳ nơi nào. Ý nghĩa của vấn đề này như thế nào? Lâm Nguyên trình bày một số ý kiến liên quan.
Việt Nam có 36 triệu người thường xuyên sử dụng Internet, và trong số này khoảng 25 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook. Đây là một lợi thế cho các nhà tranh đấu dân chủ, những người bất đồng chính kiến đang sống ở Việt Nam. Nhưng cũng chính những bài viết phổ biến trên Internet, trên mạng xã hội đã dẫn tới việc nhiều nhà tranh đấu, blogger ở Việt Nam phải ngồi tù, thậm chí với những bản án rất nặng. Việc phóng thích những tù nhân lương tâm kiên cường thường bị chính quyền Việt Nam sử dụng như một lá bài để trao đổi quyền lợi với nước ngoài, đồng thời buộc họ phải lưu vong. Trong quá khứ, nhiều tù nhân lương tâm, tù chính trị khi bị buộc rời khỏi Việt Nam có vẻ bị mất đi môi trường tranh đấu cho dân chủ nhân quyền và dần dần không còn hoạt động mạnh mẽ. Lên tiếng trên đài Á Châu Tự Do, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một tù nhân lương tâm đã miễn cưỡng rời khỏi Việt Nam năm 1998, nhận định rằng đối với những người xuất thân từ chế độ mà đấu tranh ở trong nước thì bao giờ cũng hiệu quả hơn, ông nói.
Tiếng nói đi từ trong lòng của chế độ, từ những người mà sinh ra và lớn lên ở chế độ, mà phản là đối cái chế độ thì tiếng nói đó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.
Tuy vậy, trong trường hợp mới nhất, khi được trả tự do kèm điều kiện rời khỏi Việt Nam vào ngày 20 tháng 10, 2014 vừa qua, người tù lương tâm điếu cày Nguyễn Văn Hải khẳng định công cuộc đấu tranh của mình vẫn tiếp tục. Ông nói với đài Á Châu Tự Do.
Bởi vì chúng tôi là hoạt động tự do báo chí ở trên Internet, mà trên Internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong nước, chúng tôi có tham gia phong trào đấu tranh xuống đường, biểu tình chống Trung Quốc, hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cái cuộc biểu tình đó, thì câu lạc bộ nhà báo tự do là đã nhận cái vai trò đi đầu dẫn dắt ở trong những cái cuộc biểu tình đó. Thế nhưng khi anh em chúng tôi bị đàn áp, bị bắt, thì những cái cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra, và những cái cuộc biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cái cuộc biểu tình trước. Như vậy, chúng tôi ấy, ngoài cái việc tắt lửa ban đầu, thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt trong những cái cuộc biểu tình đó, mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào mà khơi dậy những cái chiến dịch mà biểu tình chống Trung Quốc. Còn ra ngoài hải ngoại làm việc ở trên Internet thì không có khoảng cách, cho nên tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
Khi được hỏi là phải chăng những nhà tranh đấu dân chủ bị buộc phải sống lưu vong vẫn có thể tiếp tục con đường của mình một cách hiệu quả qua Internet, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà phản biện độc lập hiện sống và làm việc tại Hà Nội, nhận định.
Tôi nghĩ rằng cái quan niệm như thế là cũng rất là đúng, nhưng mà nó chưa đầy đủ ở một cái chỗ là nếu mà chúng ta chỉ nêu ý kiến, chúng ta bằng những cái bài viết của mình hoặc là thông qua các phương tiện truyền thông để tổ chức tụ họp thì hoàn toàn là đúng như vậy. Bất kể ngồi đâu cũng có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng cái điều đó, như tôi đã nói, là hoàn toàn đúng, nhưng mà nó chỉ đúng một nửa. Còn một nửa nữa là phải ở thực địa, phải cọ sát với thực tế, phải tiếp xúc với những con người. Nếu mà chỉ cần qua mạng Internet thì tôi nghĩ tức là kiểu như thế là không sai một chút nào cả, nhưng mà chưa đủ mà thôi.
Chúng tôi nêu câu hỏi phải chăng những tiếng nói dân chủ nhân quyền cho Việt Nam từ hải ngoại qua Internet cần có những nhân tố tích cực ở trong nước phụ thêm vào thì tranh đấu mới có hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đáp lời.
Hoàn toàn ngược lại, cái nhân tố ở trong nước này mới phải là chính. còn cái gọi là trên mạng là phụ vào, chứ không phải là như anh nói là cái trên mạng là chính. Cái cuộc đấu tranh thì nó diễn ra trên rất nhiều phương diện, có thể nói là trên rất nhiều mặt trận. Và những người hoạt động ở trên mạng có một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng chỉ có như thế là đủ thì tôi nghĩ rằng tôi chưa đầy đủ. Nhưng mà góp được một ít phần cũng đã là rất quý rồi. Và tôi nghĩ rằng ở mỗi hoàn cảnh của mỗi một người, có thể lúc này thì góp bằng cách này, lúc khác thì góp bằng cách khác. Và cái lúc mà ở bên ngoài, có thể với hiểu biết của mình, với cái trí biết của mình, với cái sự tiếp xúc của mình với các cái tổ chức ở bên ngoài, thì có thể là tạo ra được một cái tác động tốt hơn rất là nhiều khi mà ở trong nước.
Trong số 36 triệu người thường xuyên sử dụng Internet, 25 triệu người có Facebook, chưa có phân tích nào đưa ra tỷ lệ những người quan tâm đến chính trị và đặc biệt dân chủ nhân quyền. Và như lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam đang diễn ra trên nhiều mặt trận. Mỗi người có thể đóng góp phần của mình cho mục đích chung, dù đó là các nhân tố tích cực tại tuyến đầu hay những người của mặt trận truyền thông từ hải ngoại.
Tiếp theo là Mặc Lâm với bài tìm hiểu về nhà thơ phản chiến Nguyễn Bắc Son.
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1944 tại Phan Thiết. Ông tên thật là Nguyễn Văn Hải, rất nổi tiếng với những bài thơ có phong cách rất riêng, không lẫn với bất cứ một tên tuổi nào. Bài thơ đầu tiên của ông được đăng trên tạp chí Khởi Hành, và bắt đầu từ đó, người yêu thơ Việt Nam theo chân từng bài của ông dẫn dắt khám phá thêm những vùng đất trù phú, phù sa, thi ca, nhưng cũng đậm đặc mùi thuốc súng của một cuộc chiến mà nhà thơ luôn muốn đứng bên ngoài. Nguyễn Bắc Sơn là người lính ở bên này vĩ tuyến, nhưng đồng thời ông cũng có người cha đang cầm súng ở phía bên kia. Bi kịch chiến tranh khiến ông chọn thái độ từ khước nó là điều có thể hiểu được, để từ đó mở ra một cánh cửa giải thích thái độ của một ngoài bút phản chiến, mang tên Nguyễn Bắc Sơn, từ một thời gây sóng gió trong văn học Việt Nam bên này con sông Bến Hải. Người biết và yêu thơ Nguyễn Bắc Sơn có thể nói không đếm hết, nhưng có lẽ thanh niên, sinh viên là giới để ý đến thơ ông nhiều nhất, bởi cái ngông nghênh ngang tàn, hài hước mà lại nghiêm trang đã chinh phục họ, những chàng trai đang thực tập những bước chân đầu tiên trên từng bậc thang của chiến tranh Việt Nam. Miền Bắc lúc ấy hoàn toàn không có lấy một nghệ sĩ nào sáng tác theo khuynh hướng phản chiến. Đối với văn nghệ sĩ, thì cuộc chiến với miền Nam lúc ấy là cuộc chiến tranh thần thánh, và mục đích tối hậu là phải chiến thắng. Trong khi đó tại miền Nam, một nền dân chủ mới được thiết lập không cho phép chính quyền cấm đoán triệt để những sáng tác mang tính chất phản lại cuộc chiến được mang tên bảo vệ thế giới tự do. Nếu nhạc Trịnh Công Sơn dẫn đầu trong tính cách chống chiến tranh qua xác chết, thì thơ Nguyễn Bắc Sơn tuy rón rén và nhẹ nhàng hơn, nhưng trong từng bài của ông, người đọc cũng nghe thấy rất rõ tiếng thở dài thường thuộc, từ bài đầu tới bài cuối trong tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi, xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1972. Tiếng thở dài ấy kéo theo tâm trạng phủ nhận, và Nguyễn Bắc Sơn chưa bao giờ từ chối tính cách phản chiến trong thơ của mình. Ông nói với chúng tôi.
Trốn lính đó là rồi bị bắt đi. Thì dùng chữ phản chiến là đúng á, đúng là thơ phản chiến. Mình làm thơ hồi khoảng hai mấy tuổi, lúc đầu gửi cho tờ báo Khởi Hành, rồi một số báo khác, hết làm được là giải chánh thành. Người ta lại bàn, người ta giải chánh, ví dụ như Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng rồi này đó. Còn mình chim sẻ, chim sâu, nó mới đại bàn. Nhưng mà nó cũng khỏe tránh.
Thái độ phản chiến của nhà thơ không hằn học, cục cằn. Ông né tránh nó với tâm trạng của một người ý thức được sự vô ích và khó hiểu của chiến tranh. Tâm trạng nhà thơ là tâm trạng chung của rất nhiều thanh niên lúc ấy, không chấp nhận chiến tranh như một phương tiện giải quyết bế tắc chính trị, và họ phủ nhận chiến tranh như phủ nhận thần chết. Nguyễn Bắc Sơn có cái nhìn trong suốt của một nhiếp ảnh gia trước bức tranh sáng sớm quê hương Phan Thiết của ông. Những hình ảnh đó rất đời thường, đẹp bình dị và lung linh như lụa. Bức tranh ấy là thước phim quay chậm chính hình ảnh của ông, từ lúc còn là một chú bé mê đá dế cho tới khi trở thành một người lính, vô tư bật diêm đốn điếu thuốc đầu ngày sau một đêm phục kích chờ giết giặc.
Trong túi quần cậu học trò tiểu học, có con dế than nồng nàn mùi đất ướt. Gáy lên đi ta, gáy rung rinh làm rụng những lá me non. Gáy niềm vui tích tắc trong trái tim chàng. Người lính đêm qua đi kích về, gác chân lên. Chiếc xe chở đầy những ổ mì vàng nóng hổi, cười nụ cười đầu tiên trong ngày. Và bật que diêm đốt thuốc.
Nguyễn Bắc Sơn có những than vãn rất dễ thương. Không ai trách móc ông tại sao lại chán chê chuyện lính tráng. Thay vào đó là ánh mắt thiện cảm dành cho một thiền sư trốn lính.
Đời bắt một kẻ làm thơ như ta đi làm lính, bắt lê la mang một chiếc mu, nên tâm hồn ta là một cánh đồng úng thủy, và nỗi buồn như nước những đêm mưa. Trong thành phố này ta là người phản chiến, ngày qua ngày ta chỉ thích đi câu, râu tóc mọc dài như bầy cỏ loạn. Sống thật âm thầm, ai hiểu ta đâu. Dù đôi khi ta lên núi Tà Dôn uống rượu, trời đất bao la, ta chỉ có một mình.
Thơ tình của Nguyễn Bắc Sơn cũng thuyết phục như thơ phản chiến của ông. Có điều khi đọc lên, người ta chỉ thấy hình bóng của vợ ông trong đó. Những cô gái khác không có cơ hội lấn vào trái tim ông. Diễn tả về người bạn đời từ đó đến nay, ông có những câu chữ thật dễ thương, dễ xúc động, nhưng cũng đượm buồn.
Lòng vui sướng như một chiều nắng tốt, cầm tay em chậm chậm bước qua sông. Tà áo em buồm trắng đã căng phòng, những tình ý một đời chưa nói hết. Em cũng biết, tình yêu anh bát ngát, và ngây thơ như đồng mía lau say. Biết ngày xưa, anh là ngọn gió Tây, thổi quanh quần con đường nhà em mỗi tối. Ta về với nhau, vợ chồng không đám cưới. Khi em thành xương phụ áo màu đen, anh bán đi chồng sách quý nuôi em, cuộc tình hai ta sao cũng buồn quá đỗi. Khu vườn nhà ta sáng nay có nhiều lá mới, những lá già rã mục từ hôm qua. Trong lòng anh cũng nở một bông hoa, đóa hoa chỉ mỗi mình em ngó thấy.
Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn không làm thơ chỉ để yêu em, mà ông còn yêu người khác nữa. Đối với bạn bè và tha nhân, người thơ rất hào phóng gửi cho họ những món quà bất ngờ, những món quà khác thường mà họ từng nhận được trong đời.
Trong gói quà, có núi, có sông, có rừng, có biển, có những sinh vật dễ thương, có âm thanh và ảnh tượng, có một Việt Nam quằn quại trong cơn đau, có khí thế đang lên, xây đời hậu chiến.
Khi tặng núi, tặng sông cho mọi người, nhà thơ chỉ muốn nhắc nhở người mà ông yêu mến rằng, núi sông ấy là của Việt Nam, và núi sông ấy đang rướm máu. Nguyễn Bắc Sơn thành thật nghĩ rằng sự rướm máu ấy do lòng thù hận, phân cách gây ra. Ông đứng ngoài cái vòng ấy, và ông phản chiến. Hãy nghe ông nói với các con của mình.
Khi các con khôn lớn, thế nào cũng nghe kể chuyện đời ba. Chuyện một nhà thơ yêu hòa bình nên bị đời cho đi khiêng đạn. Khi chiều xuống, bụi mù trời trên ngọn đồi ba đóng. Ba bắt đầu thương nhớ các con ba. Dù ở tiểu khu này, ba là tên tiểu tốt, như các con nên tự hào ở tấm lòng ba. Ôi câu chuyện người anh hùng lỡ vận, nên bụi đời cùng những kẻ ngu phu. Đó là câu chuyện đời ba, các con cần phải nhớ. Ôi một quãng đời dài, lê bước ưu du. Ba không cực lòng khi bị đời khinh rẻ. Con đường ba đi đã chọn từ lâu, nhưng khi nhìn những đám hoa dâm trên đầu tóc nội, ba đã khóc thầm khi nghĩ đến mai sau. Rồi mai mốt khi các con đã lớn, hãy tìm trong trang nhục sử Việt Nam để hiểu thấu vì sao ba khổ cực, vì sao nên đất nước lầm than.
Nguyễn Bắc Sơn sống cùng thời với Tô Thụy Yên, vì vậy có lẽ ngôn ngữ thơ hai người mang mát tạo cho chúng ta cảm giác gần gũi. Bài Anh Hùng Tận của Tô Thụy Yên và Thảo Khấu của Nguyễn Bắc Sơn có thể đại diện cho một dòng thơ chiến tranh đậm chất bi tráng của lịch sử Việt Nam cận đại. Nếu Nguyễn hỏi, vì sao ngươi đến đây làm giặc, đóng trò tráng sĩ Loạn Xuân Thu, thì Tô Thi Sĩ có câu trả lời bốt chát: tới đây toàn những tay hào sĩ, sống chết không làm thắt ruột gan, cũng không ai nhắc gì thân thế, có vợ con mà như độc thân. Hai bài thơ, hai tâm trạng, nhưng cùng nói về một hình ảnh chiến tranh với bao đau thương của nó.
Vì sao ta tới đây hò hét? Học trò bè bút tập cầm gươm, tập uống máu người thay nước uống, múa may theo lịch sử điên cuồng. Vì sao người đến đây làm giặc, đóng trò tráng sĩ Loạn Xuân Thu, giận đời ghê những bàn tay bẩn, đưa đầy người trong cát bụi mù. Buổi chiều uống nước dòng ma hí, thằng Xuân bắn chết thằng mang khinh, hỡi ơi sống chết là mưa nắng, gió tối mưa đêm chớ lạnh mình. Đốt lửa đồi cao không thấy ấm, lính chàm giận ghét chế bồng Nga. Chiến chinh, chinh chiến bao giờ dứt, sắt đá ồ sao lại nhớ nhà.
Nguyễn Bắc Sơn có cha tập kết, và cha ông cũng là niềm cảm hứng của nhà thơ trong nhiều câu chữ của mình. Người cha ấy sau cùng cũng gặp được con, và buồn thay, Nguyễn Bắc Sơn gặp cha trong tâm tình của một người lận đận, vỡ òa thất vọng. Với một chút hài hước thường lệ, ông cười cợt trên niềm tin ngây thơ của cha, cũng như của chính ông trong cuộc đời thi sĩ.
Bố tôi qua đời đúng 5 năm. Tôi viết bài thơ này để tâm sự cùng một người khuất núi. Thuở sinh tiền, ông rất thương tôi, và tôi rất thương ông. Nhưng hai chúng tôi đúng là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm. Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng. Và thế là, ông từ tuổi thanh xuân, cùng bạn bè đi làm cách mạng. Ông càng làm cách mạng chừng nào, thì loài người càng thêm sặc máu. Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp, và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người. Tôi càng ca tụng chừng nào, thì loài người càng xấu xa chừng nấy.
Nhầm lẫn của cha ông được trả bằng hai chữ sặc máu, vừa buồn cười vừa cay đắng, không một chút trách móc nặng nề nào, và người ta chỉ thấy tê tái và buồn. Còn sự ngây thơ ca tụng loài người của thi sĩ chỉ phải trả bằng hai chữ xấu xa. Xấu xa với ý nghĩa tự trào, biếm nhẹ lấy mình, khi thực tâm thi sĩ vẫn nghĩ đời rất đẹp. Nguyễn Bắc Sơn có lẽ là thi sĩ phản chiến hồn nhiên nhất và cũng nhân bản nhất. Ông sợ chiến tranh làm non sông rướm máu, ông làm thơ phản chiến với một ý thức duy nhất là tránh cuộc chiến càng xa thì đồng bào ông càng ít chết chóc, trong đó có bạn bè đồng ngũ. Ông mơ một ngày ngồi lại với nhau cả người sống lẫn người đã chết, chỉ đơn giản nâng ly cảm ơn cuộc đời và gặm nhấm chút hạnh phúc sót lại sau cuộc chiến.
Những bồ câu gù trên đầu ngọn tháp, ai chèo thuyền câu cá giữa dòng sông, vẫn còn đây bóng dáng chiếc cầu cong, đây có sẵn rượu bia, đồ nhắm tốt. Các bạn cũ, những thằng nào vô phước, mồ đang xanh vì cuộc chiến hôm qua, hãy về đây mà say khướt cùng ta. Này bóng mây cao, này vòm lá thấp, con đường phố người anh em tấp nập, một người này yêu một chút người kia. Tay ấm trong tay, chân ấm vỉa hè, trái tim ấm lửa tình người ấm áp. Người sống sót nâng ly mời kẻ khuất, lại gần đây trên bãi cỏ bờ sông, soi mặt mình trong dòng nước xanh trong, để nhìn thấy hình bản lai diện mục. Cởi áo trận và hoa mai ném tuốt, xin giã từ đời vũ khí huy chương, xin trở về như một kẻ hoàn lương, xin vứt hết, xin bắt đầu lại hết.
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn đã vứt hết, đã bắt đầu lại từ hơn 40 năm qua, nhưng có lẽ ông vẫn chưa tìm thấy những gì mà trong suốt thời kỳ chiến tranh ông tìm kiếm, cõi bình an đích thực của một người thơ mơ mộng như ông.
Nối chương trình là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Đi đâu ở các tỉnh miền Trung, từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh đều nghe nhãn các nhà nuôi yến, mà trên thực tế là các chuồng giữ yến bằng âm thanh để tận thu sản vật thiên nhiên. Điều này tạo ra cơn rối loạn thị trường yến xào tại Việt Nam. Một người có ba nhà giữ yến tại Quảng Ngãi, tên Ngãi, chia sẻ.
thì đó quanh người Trung Quốc đồ quanh đó thấy tiền phải tràn tẩy cái thai dạng bình thường, nhưng mà cái má ré tiền nhất, má nhữ yến á đẹp nhất cái má, còn bình thường họ sai nuôi trong vợ nhiều quá, trong vợ đơn giản sao.
Theo ông Ngãi, trước đây chừng 3 tháng, số lượng người nuôi yến ở các tỉnh miền Trung có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó đáng kể nhất là những nhà nuôi yến do người Trung Quốc làm chủ. Lúc đó công nghệ nhựa yến của họ nằm ở tầm số thấp, hiện tại thì mọi việc đã phát triển theo chiều hướng khác. Nếu như trước đây, các nhà nhựa yến của người Trung Quốc và một số nhà nhựa yến của các quan chức chiếm vị trí độc tôn, thì hiện tại họ không giữ vị trí đó nữa, nhưng thay vào đó họ có những nhà nhựa yến độc chiếm thị trường, và những nhà nhựa yến của dân trở thành tấm thảm lót đường cho sự phát triển của họ. Lý giải vấn đề này, ông Ngãi nói rằng trước đây, người Trung Quốc đã giữ riêng bí quyết nhữ chim yến và chỉ dạy cho một số quan chức cấp tỉnh, cấp trung ương của người Việt để cùng nhau thu lợi nhuận. Tần số phát sóng và công nghệ gọi chim yến về nhà tổ cũng thô sơ. Sau này, họ tìm ra tần số và công nghệ nhữ mới, họ lại bán công nghệ cũ cho người dân. Khi người dân xây nhà nhữ chim yến sẽ gọi nhữ với tần số thấp, đủ để gọi chim yến từ ngoài khơi vào đất liền. Nhưng khi vào đến đất liền, nó lại bị lôi cuốn bởi tần số mới của các nhà quan chức và người Trung Quốc. Cuối cùng, nhà nhữ yến của người dân chỉ lèo tèo vài con vào nhà tổ, đa phần chưa vào nhà nhữ của người Trung Quốc và các quan chức. Nhà nhữ yến của người dân trở thành phong nền để làm đồng thêm cho nhà nhữ của người Trung Quốc và quan chức. Hiện nay, số lượng nhà nhữ yến ở miền Trung có thể đếm trên con số vài chục ngàn, nhưng chất lượng cũng như lợi tức thu được lại rất kém. Và theo ông Ngãi nhận định, thì đây cũng là bài học cài đắng vốn lặp đi lặp lại đối với người Việt Nam. Từ chuyện nuôi chim cút, cho đến nuôi ốc bưu vàng, nuôi hải ly, trồng câu, bán rễ tiêu, bán hoa thanh long, bán cầu non, cho đến chuyện nhữ chim yến tự nhiên. Hầu như ở chuyện nào, người Việt cũng thể hiện rất rõ cá tính hay bắt chước, nhưng lại thiếu suy nghĩ và chưa bao giờ đầu tư nghiên cứu một cách nghiêm túc ở tầm vĩ mô. Cũng theo ông Ngãi, với cá tính này, không ngoại trừ bản thân ông, có lẽ người Việt sẽ còn mãi mãi sống trong lạc hậu và nghèo khổ bởi thói quen thấy người ta ăn khoai, mình cũng về vác mai đi đào. Thấy người ta làm việc đó hái ra tiền, mình không hiểu gì mấy cũng lao đầu vào làm và nhận kết cục bi thảm. Ngay cả việc mở quán xá, cửa hàng ở Việt Nam cũng tràn lan y hệt kiểu nuôi chim yến, nuôi cút, nuôi ốc bưu vàng. Không dừng lại ở cá nhân bị thiệt hại, mà điều này dẫn đến những cơn khủng hoảng thị trường rất buồn cười. Một người nuôi yến khác tên Tân ở Hội An, Quảng Nam chia sẻ thêm.
Nó thì nếu mà không lỡ thì đợi ra họ phát triển dữ đó. Cho nên giờ mình cảm thấy nay họ nói là nuôi yến rất là có lẽ. Nhưng mà cũng tùy theo nơi, tùy theo vùng. Chứ không phải là nhiều khi có vùng là mình lồm ra nuôi nhưng mà hắn không có khách. Nếu mà hắn vang vang những cái vùng Hậu An này, đó khu vực Hậu An này, rồi anh tránh Điện Dương này. Nói chung hắn gần vùng biển á. vùng ván thì khả năng là lưu sướng. Còn ví dụ như vùng tây đi đây thì nói chung chẳng qua đó thôi, chứ còn cái hán mạng rủ khách thì ít quá, chó nhưng ít, không có lỡ nhiều nữa. Nhưng khu dưới nếu khu vùng Hậu An rất là tốt.
Theo ông Tân, thị trường yến xào hiện nay có thể nói là loạn cào cào, bởi việc khai thác yến tự nhiên và yến nhữ lẫn lộn, cộng thêm cách xử lý yến xào bằng công nghệ hóa học đã dẫn đến thị trường yến xào tiềm ẩn nhiều sản phẩm gây độc nhưng chưa thấy rõ. Lý do chưa thấy rõ sự độc hại của các tổ yến bán trên thị trường là nó quá đắt, không thông dụng nên chưa bị phát hiện tính độc hại của yến xử lý hóa chất. Ở vấn đề thứ nhất, nếu như yến tự nhiên buôn bán vào các hang đá, các mỏm đá vôi trên các đảo vốn đã trải qua triệu năm tuổi để nhả tổ, khi tổ yến đủ ngày đủ tháng thì người dân làm dàn tre leo lên khai thác về xử lý theo cách truyền thống để sử dụng là loại yến bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, thì các tổ yến trong các nhà nhữ yến có nguy cơ tác dụng ngược lại. Vì khi làm tổ, chim yến đã nhả nước bọt có chứa các hormone của chủng loài vào vách đá. Chính nước bọt này phản ứng hóa học với canxi trong vách đá và oxy trong không khí để tạo nên thể cứng, tạo thành tổ yến. Việc chim yến nhả nước bọt vào các vách xi men mới xây dựng với hàm lượng lycan còn nồng nặc trong vách tường thẩm thấu vào tổ yến trong quá trình phản ứng hóa học, và chất này không thể nào tẩy sạch cho dù xử lý bất cứ cách gì. Chính vì vậy, khi ăn tổ yến nuôi cũng đồng nghĩa đưa một số chất hóa học độc hại vào cơ thể. Còn một vấn đề khác là hiện nay trên thị trường có các loại sản phẩm khá bắt mắt như hồng yến, hoàng yến, bạch yến. Đây là cách gọi theo kiểu tàu, những tổ yến có màu hồng, màu vàng và màu trắng. những tổ yến kiểu này được xếp vào loại thượng hạng. Nhưng trên thực tế, theo kinh nghiệm khai thác yến lâu năm trên đảo Cù Lao Chàm của ông Tân, ngoài màu trắng đục, không có các loại tổ yến màu như thế này trong tự nhiên. Màu sắc là do nhuộm trong quá trình xử lý hóa học mà có. Tất cả các màu đều do con người nhuộm thành. Giả sử như có thật những tổ yến màu như thế, khi xử lý rửa sạch đá vòi bù bám theo cách truyền thống, nó chỉ còn màu trắng. Có thể nói rằng hiện nay, thị trường yến xào đã rơi vào giai đoạn loạn cào cào bởi cách làm ăn rất cẩu thả trong khâu sản xuất, chỉ chú trọng vào khâu tiếp thị của một số công ty, và trên hết là sự vô cảm, không cần quan tâm đến sức khỏe đồng loại mà chỉ quan tâm đến doanh thu cá nhân của một số công ty yến xào mới mọc gần đây. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.